Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin nhanh tối nay. Ngân hàng Trữ Kim cho biết người vay không nên hoảng sợ về việc tăng lãi suất. Chính quyền Israel cho biết 68 người đã được phép vào Ai Cập. AFL, Brisbane Lions nhắm mục tiêu vào Melbourne Magpies. Và Quốc hội Việt Nam thông qua luật gây tranh cãi, cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe. Sau đây là bản tin chi tiết. Phó thống đốc mới của Ngân hàng Trữ Kim Úc Andrew Hauser cho biết, người đi vay không nên hoảng sợ về việc lạm phát tăng trong tuần này. Chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng do nhà thống kê Úc công bố cho thấy, lạm phát hàng năm đã tăng từ 3,6% trong tháng 4 lên 4% trong tháng 5. Các chuyên gia cho rằng việc Hoa Kỳ truy tố ông Julian Assange đã mở ra cơ hội cho nhiều cuộc đàn áp các nhà báo hơn trong tương lai, kể cả ở Úc. Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã được trả tự do sau câu chuyện pháp lý kéo dài hàng thập niên, sau khi nhận một tội gián điệp vì đã thu thập và xuất bản bí mật tài liệu quân sự của Hoa Kỳ. Điều này xảy ra khi cố vấn luật an ninh độc lập của Úc nhận thấy cần phải có cải tổ khẩn cấp để bảo vệ các nhà báo và những người tố cáo thông tin nhạy cảm và bí mật ở nước này. Giám sát viên pháp luật an ninh quốc gia độc lập ông Jack Blight cho biết, Úc có khoảng 875 tội danh khác nhau về bí mật và nghĩa vụ không tiết lộ. Một số trong này mâu thuẫn với quy định của pháp luật. Chuyển qua tin khác, nghị sĩ độc lập Kate Chaney nói rằng chính phủ sợ cấm quảng cáo cờ bạc trực tuyến. Đã 12 tháng kể từ khi một báo cáo được gửi tới chính phủ liên bang với 31 khuyến nghị liên quan đến quảng cáo cờ bạc. Bộ trưởng truyền thông liên bang Michelle Rowland đã thực hiện một số thay đổi để giải quyết vấn đề cờ bạc. Nhưng bà Chaney nói với ABC rằng chính phủ chưa thực hiện bất kỳ khuyến nghị nào trong báo cáo này. Chuyển qua các tin thế giới khác, chính quyền Israel cho biết 68 trẻ em bị bệnh và bị thương cùng với những người đồng hành của các em đã được phép rời khỏi dải Gaza vào Ai Cập. Cơ quan quân sự Israel chịu trách nhiệm về các vấn đề dân sự của người Palestine cho biết việc vận chuyển được thực hiện với sự phối hợp của các quan chức từ Hoa Kỳ, Ai Cập và cộng đồng quốc tế. Những đứa trẻ và những người đồng hành rời khỏi dải Gaza qua ngã tư Kerem Shalom cùng các bệnh nhân đến Ai Cập và xa hơn ra nước ngoài để điều trị y tế. Quay trở về Úc, Thượng nghị sĩ Liên bang Tây Úc Fatima Payman cho biết bà dự định tiếp tục là thành viên của đảng lao động sau khi bỏ hàng ngũ của đảng mình để bỏ phiếu cho một kiến nghị ủng hộ Palestine. Thượng nghị sĩ Payman đã bị cấm tham gia cuộc họp kín của đảng lao động liên bang theo lệnh của Thủ tướng Anthony Albanese, sau khi bà ủng hộ đề nghị của đảng xanh về việc công nhận Palestine là một nhà nước. Động thái này thường sẽ khiến bà bị trục xuất, nhưng tính nhạy cảm của cuộc chiến ở Gaza và việc trục xuất người phụ nữ Hồi giáo đội khăn trùm đầu tiên của Quốc hội Úc đã khiến các nhà lãnh đạo chỉ cảnh cáo bà. Liên quan đến bạo hành gia đình, những người ủng hộ đã kêu gọi cung cấp các dịch vụ phù hợp hơn về mặt văn hóa sau khi một báo cáo cho thấy phụ nữ tị nạn có nguy cơ bị bạo hành gia đình, nhưng ít có khả năng trình báo. Phúc trình đầu tiên của Đại học Wollongong và Dịch vụ Định cư Quốc tế đã khảo sát hơn 300 phụ nữ tị nạn từ 18 đến 80 tuổi, cho thấy gần 1/3 đã từng trải qua bạo hành gia đình. Chuyển qua tin thể thao, người ta hy vọng chương trình huấn luyện người thổ dân tham gia Olympic có thể tìm ra Cathy Freeman tiếp theo trước Thế vận hội Olympic 2032. 12 huấn luyện viên thổ dân và người dân đảo Torres gần đây vừa hoàn thành học bổng Australian Olympic Indigenous Coaching Scholarship. Chương trình này cung cấp đào tạo cấp cao cho các huấn luyện viên gốc thổ dân tham gia các môn thể thao Olympic. Trong khi đó, thì Brisbane Lions đã được khuyến khích nhắm mục tiêu vào cầu thủ Max Gore của Melbourne khi đối thủ ở vị trí trung tâm của anh là Oscar. Mark Nerney đã làm nên lịch sử câu lạc bộ tại Gabba. Mark Nerney sẽ chơi trận AFL thứ 140 cho Lions vào hôm nay, vượt qua cầu thủ 3 lần hàng đầu Clark Keating.
Chuyển qua tin Việt Nam, Quốc hội Việt Nam vừa thông qua luật gây tranh cãi cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe. Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ với 79,84% phiếu bầu, tiếp tục chính sách không khoan nhượng đối với việc lái xe khi say rượu, vốn đã gây ra một số tranh cãi trong thời gian qua. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói, chính sách này là sự tiếp nối các quy định của luật giao thông đường bộ năm 2008, và luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019. Ông Lê Tấn Tới, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Vạn Ninh Quốc hội cho biết, các nhà lập pháp đã được hỏi về ý kiến chính sách này trước khi bỏ phiếu. Với hai lựa chọn cho lệnh cấm, nồng độ cồn bằng không tuyệt đối hoặc một con số cao hơn không khác. Tuy nhiên, các nhà lập pháp đã chọn không khoan nhượng. Luật mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2025.